Thích Ca Mâu Ni Phật. Nam mô Tây Phương Cực Lạc Thế Giới Đại Từ Đại Bi Tiếp Dẫn Đạo Sư A Di Đà Phật. Nam mô Đại Từ Đại Bi Tầm Thanh Cứu Khổ Cứu Nạn Linh Cảm Quán Thế Âm Bồ Tát Ma Ha Tát. Nam mô Bản Tôn Địa Tạng Vương Bồ Tát Ma Ha Tát Tác Đại Chứng Minh. Kính bạch chư Tôn Đức Tăng Ni, thưa toàn thể đạo tràng, hôm nay chúng ta tiếp tục học và nghiên cứu vào phần tiếp theo bộ Pháp Uyển Châu Lâm của Pháp Sư Đạo Thế. Chúng ta tiếp tục học chương Kính Pháp và phần Nghe Pháp. Hôm qua thì chúng ta học phần Pháp Sư trích trong kinh Phó Pháp Tạng. Hôm nay chúng ta học sang phần Pháp Sư trích trong kinh Hiền Ngu, tức là Ngài trích ở trong kinh Hiền Ngu Đức Phật dạy. Ở trong kinh Hiền Ngu, Đức Phật dạy rằng, ngày xưa, lúc Phật còn tại thế, trưởng giả Tu Đạt ở nước Xá Vệ rất kính tin Phật Pháp, là đàn Việt cung cấp mọi thứ cần dùng cho chư Tăng. Trong nhà ông có hai con chim anh vũ, một con tên là Luật Đề, con kia tên là Sa Luật Đề. Chúng đều thông minh, hiểu tiếng người. Hễ thấy tỷ khiêu đến nhà, chúng luôn báo trước để người trong nhà ra đón tiếp. Về sau, ngài A Nan đến nhà ông Tu Đạt, thấy hai con chim thông minh, bèn giảng cho chúng nghe pháp Tứ Diệu Đế. Nghe pháp xong, chúng bay lên cành cây trước nhà, vui vẻ tụng trì. Đêm ấy, chúng ngủ trên cây, bị chồn ăn thịt. Nhưng nhờ căn lành nghe pháp, chúng được sinh lên cõi trời Tứ Thiên Vương. Khi hết tuổi thọ ở đó, họ lại sinh vào cõi trời Đau Lợi. Hết tuổi thọ ở cõi trời Đau Lợi, lại sinh vào cõi trời Dạ Ma. Khi hết tuổi thọ ở cõi trời Dạ Ma, họ lại sinh vào cõi trời Đâu Xuất. Khi hết tuổi thọ ở cõi trời Đâu Xuất, họ lại sinh vào cõi trời Hóa Lạc. Khi hết tuổi thọ ở cõi trời Hóa Lạc, họ lại sinh về cõi trời Tha Hóa Tự Tại. Khi hết tuổi thọ ở cõi trời Tha Hóa Tự Tại, lại sinh trở lại cõi trời Hóa Lạc. Rồi lần lượt theo thứ lớp, họ sinh xuống đến cõi trời Tứ Thiên Vương. Khi tuổi thọ ở đời này hết, họ lại lần lượt sinh trở lên cõi trời Tha Hóa Tự Tại, trải qua 7 lần sinh lên xuống như thế. Trong 6 cõi trời dục, họ tự do hưởng sự vui sướng đến hết tuổi thọ, không bị chết yểu. Về sau họ qua đời và sinh vào cõi người, xuất ra tu hành thành Bích Chi Phật, một vị tên là Đàm Ma, một vị kia tên là Tu Đàm Ma. Ở đây chúng ta thấy là tôn giả ngài Pháp Sư Đạo Thế, ngài trích ở trong kinh Hiền Ngu để về nói về cái công đức là nghe kinh, tức là nghe pháp đó. Công đức nghe pháp đó, mà được lợi ích như thế. Nay chúng ta được thân người mà không được nghe pháp thì phí lắm. Nghe pháp mà không có niềm tin để hành trì theo thì là càng phí nữa. Đúng không? Càng phí nữa. Đấy. Cho nên chúng ta phải biết rằng được thân người là khó, được gặp Phật pháp ấy, lại càng khó hơn. Gặp Phật pháp ấy, mà được nghe giảng, được nghe kinh, được nghe giảng và tu tập đúng chính pháp, đây là một cái đại sự nhân duyên. Chúng ta thấy ở đây trích dẫn ở trong kinh Hiền Ngu, nói rằng xưa kia thời Đức Phật còn tại thế, có ông trưởng giả tu đạt ở nước Xá Vệ tin theo Phật pháp. Cả nhà đều kính trọng chư tăng, ông là một người Phật tử, có thể nói là cung kính chư tăng bậc nhất trong hàng đại trưởng giả ở nước Xá Vệ lúc bấy giờ. Trưởng giả tu đạt ở đây chính là trưởng giả cấp Cô Độc, mà sáng nay thầy giảng thì có nói qua, đó chính là Việt Nam chúng ta thờ gọi là Đức Ông ấy, hay Đức Chúa Ông ở trong chùa đó. Đấy, ngài chính là ngài đấy. Trong kinh nói rằng nhà trưởng giả tu đạt có hai con chim oanh vũ, một con chim tên là Luật Đề, một con tên là Sa Luật Đề. Hai con chim này rất thông minh, biết được tiếng người và nói được tiếng người nữa. Chim oanh vũ là một loại chim có thể nói được tiếng người, giống như Việt Nam chúng ta có con chim sáo có thể cũng để nói được tiếng người, con chim yển có thể nói được tiếng người, và có một số loại chim nữa cũng nói được tiếng người. Nuôi ở trong nhà lâu và một vài năm sau á, chúng ta dạy cho nó và nó nói được tiếng người. Việt Nam chúng ta có mấy loại chim nói được tiếng người, con sáo cũng nói được tiếng người đấy, con chim sáo nó nói được tiếng người. Thì nói rằng nhà ông trưởng giả tu đạt có hai con chim oanh vũ rất là thông minh, biết nói tiếng người. Mỗi khi có các tỷ khiêu đến nhà thì con chim này liền là kêu lên cho người nhà biết là có các tỷ khiêu đến để mà ra tiếp đón và cúng giảng chư tăng. Thì trưởng giả tu đạt và gia đình phát nguyện là bất cứ vị tăng nào đến nhà cũng đều được cúng giảng, đều được cung kính tôn trọng như nhau, thánh tăng hay là phàm tăng thì cũng đều được cung kính tôn trọng như nhau, đều được cúng giảng đầy đủ y phục, kim chỉ, rồi thức ăn. Ngày xưa là không cúng tiền nhé, chúng ta biết nhớ, ngày xưa thì Đức Phật không cho các đệ tử nhận tiền mà chỉ nhận thức ăn và y phục với lại bồ đoàn tọa cụ rồi kim chỉ, những cái đồ cần dùng á cho những vị tỷ khiêu mà thôi, chứ không cho cất giữ tiền của. Đấy thì kinh nói rằng hai con chim anh vũ này rất là thông minh. Do đó một hôm tôn giả A Nan thấy hai con chim này thông minh, cho nên một lần ngài đến khất thực và ở nhà trưởng giả tu đạt, nghe hai con chim đó biết nói tiếng người, cho nên tôn giả A Nan rất là hoan hỉ. Vì vậy tôn giả A Nan thì đem pháp tứ đế để thuyết cho nó nghe. Chúng ta thấy tôn giả A Nan thuyết pháp tứ diệu đế cho nó nghe, tức là khổ đế, tập đế, diệt đế và đạo đế. Thế nào là khổ? Sinh là khổ, già là khổ, bệnh là khổ, chết là khổ. Mong muốn mà không được theo ý mình là khổ. Yêu thương mà phải chia lìa, xa cách là khổ. Và ghét bỏ mà phải sống bên cạnh nhau cũng là khổ. Ghét lắm mà phải chung sống bên cạnh nhau, cùng một nhà, cùng một ngõ, cùng một gì, cách nhau cái vách thôi á, thì là cũng là khổ các vị ạ. Và năm ấm gì không hòa hợp thường lên xuống, sinh ra các bệnh tật, thân thể đau yếu cũng khổ, gọi là ngũ ấm xí thịnh khổ đó, chữ Hán đó. Đấy là tám nỗi khổ, gọi là khổ đế, có vô lượng vô biên những nỗi khổ. Nhưng mà tám nỗi khổ này là bao trùm tất cả những nỗi khổ của chúng sinh. Đây là gì? Gốc của khổ, là căn bản của khổ. Còn cái cành lá thì tôi không thèm nói tới, thế là kể ra không hết được. Nhưng mà tất cả nó đều gói gọn trong tám cái khổ này mà ra. Cho nên tôn giả A Nan giảng cho hai con chim kia là gì? Về khổ đế, À, tất cả cuộc đời là khổ, sinh già bệnh chết, cầu bất đắc ái, biệt ly, oán tăng hội và ngũ ấm xí tình khổ đó. Rồi nói về gì? Tiếp tục nói về nguyên nhân về tập đế. Tập tức là tập khí, là thói quen đó. Tôn giả nói rằng tất cả chúng sinh nhá, bản tính nhá, vốn thường nhiên, thanh tịnh, sáng suốt, từ bi hỷ xả, giải thoát giác ngộ vân vân á, đầy đủ hết. Nhưng do một niệm mà bất giác chạy theo á, trần cảnh, do đó mà lưu chuyển ở trong gì, sáu nẻo luân hồi, từ vô thủy kiếp đến nay cứ xoay vần mãi ở trong đó. Nay nếu biết gì, nếu biết đoạn trừ những cái tập khí xấu ác đó, không nghĩ đến việc xấu, không nói việc xấu và không làm việc xấu, tức là ba nghiệp thân khẩu ý đó, không nghĩ, không nói và không làm những việc xấu, nghĩ, nói và làm những việc thiện đó, thì sẽ không phải là đi vào con đường xấu ác, mà nghĩ, nói xấu và làm việc thiện đó, đó chính là gì? Tập khí, là nguyên nhân của sự đau khổ ở kiếp này và trong những kiếp tương lai, đó gọi là tập đế, tức là thói quen, là tập khí đó. Và Tôn giả A Nan nói với Chim Oanh Vũ là đấy, muốn diệt khổ thì phải làm thế nào, muốn hết các khổ thì làm thế nào, đó tức là Đức Phật nói về pháp diệt đế. Diệt đế tức là chỉ cho gì, khi mà tâm đã hoàn toàn thanh tịnh, không còn phiền não, không còn tham sân si nữa, thì đó chính là diệt đế, tức là tâm đã thanh tịnh tịch diệt, chỉ cho cái trạng thái niết bàn, tịch tịnh an vui, không còn phiền não nhiễm ô, không còn khổ đau lo lắng gì nữa đó, vân vân. Ra khỏi ba cõi dục giới, sắc giới và vô sắc giới, tâm được tự tại, đó là cảnh giới gì, niết bàn của chư vị thánh tăng a la hán, chư Bồ Tát và chư Phật, vân vân. Đó. Muốn đạt được diệt đế thì phải gì? Phải tu đạo đế. Đạo đế tức là gì? Các pháp mà Đức Phật đã nói, như là tứ niệm xứ, tứ chính cần, tứ như ý túc, ngũ căn, ngũ lực, thất bồ đề phần, bát thánh đạo phần, đó, và các pháp khác. Chim Oanh Vũ nghe thấy hoan hỉ, và hai con thì vui mừng, liền bay lên cành cây và gì? Cứ đọc đi đọc lại với nhau: khổ đế, tập đế, diệt đế, đạo đế. Khổ có gì? Sinh, già, bệnh, chết, cầu mong không được, yêu thương chia lìa, kiểu nó như thế, oán ghét sum họp, năm ấm là khổ, kiểu đấy, đọc thế. Đấy là khổ đế. Tập đế là gì? Là thói quen xấu ác, nhóm họp lâu ngày, trở thành gì? Lưu chuyển trong trong nẻo luân hồi, kiểu thế. Đấy, Chim Anh Vũ đọc kiểu đấy. Hai con cái đấy là đọc đi đọc lại với nhau ở trên cây, vui quá, cho nên đến tối hôm đó thì không đi xuống nhà để ngủ, mà ngủ trên cành cây. Thế tối hôm đó có con chồn nó đến thì hai con chim mải ngủ. Ban ngày học quá mệt, tối ngủ quên đi ở trên cành cây á. Thế con chồn thì nó lên nó bắt, nó ăn thịt cả hai con. Bình thường ấy thì chúng ta sẽ cho đó là gì? Là họa. Do học Phật mà mất mạng. Nếu không học Phật thì không mất mạng, đúng không? Không học Phật thì không mất mạng, còn học Phật thì lại mất mạng. Đấy, hàng phàm phu tục tử thì sẽ nói như thế. Phải cho rằng không học Phật thì còn gì được sống. Học Phật là phải chết. Vừa nghe Pháp buổi trưa, buổi tối thì mất mạng. Người đời thường họ cho đó gì? Là khổ đau, là mất mát, và là gì? Thiệt thòi, đúng không? Đó, phàm phu á, người thường thì họ sẽ cho như thế. Nhưng mà ở đây á, trong kinh Hiền Ngu Đức Phật á, sau khi á, con chim, hai con chim đó nghe Pháp, và đêm hôm đó bị con chồn nó bắt ăn thịt á, thì câu chuyện đó được đến tai Đức Thế Tôn, tức là Đức Phật. Và Đức Thế Tôn á, nhóm họp và đại chúng, Đức Phật nói rằng: này A Nan, nhờ hai con chim Anh Vũ kia, nhờ nghe Pháp, nghe diệu Pháp, cho nên cái kiếp chúng sinh á, cái kiếp súc sinh á của nó qua mau vậy. Và hiện nay ngay sau khi hai con chim kia bị con chồn bắt ăn thịt, thần thức của hai con chim đó liền sinh lên cõi trời Tứ Thiên Vương, hưởng thọ mạng 500 năm ở trên cõi trời Tứ Thiên Vương. Mỗi một năm chúng ta biết một năm ở trên đó bằng gì? Bằng 50 năm ở thế gian chúng ta này. Các vị nghĩ xem. Tuổi thọ của chúng ta ở thế gian này cái chúc nhau 100 tuổi, nhưng mới chỉ bằng có gì ạ? 2 ngày ở trên cõi trời Tứ Thiên Vương mà thôi. Cả một đời người chúng ta thọ đến 100 năm, tôi cứ cho thọ hẳn 100 năm thì tôi không nói 6, 7, 80 năm, tôi cho hẳn 100 năm. Các vị nghĩ xem, 100 năm chỉ bằng có 2 ngày của cõi trời thấp nhất ở trong 6 cõi trời dục giới, đó là cõi trời Tứ Thiên Vương. Đức Phật nói hai con chim Oanh Vũ, Luật Đề và Sa Luật Đề đó, ngay sau khi xả bỏ cái báo thân súc sinh, thần thức liền sinh lên cõi trời Tứ Thiên Vương. Vì sao? Vì công đức nghe gì? Nghe diệu pháp vậy. Nghe tôn giả A Nan thuyết pháp cho nghe, nó sinh tâm hoan hỷ, cho nên cả buổi chiều hôm đó thì lên cành cây để học, tối hôm đó thì ngủ quên mất, cho nên bị con chồn nó bắt ăn thịt. Phàm phu chúng ta thì thấy gì? Thấy đau khổ, thấy thương xót, và thấy học Phật như thế là gì? Có một cái gì đó sai sai thì phải. Nhưng mà đối với Đức Phật, đối với gì? Hai con chim đó thì nó rất là hoan hỷ, đang làm thân súc sinh, bây giờ tự nhiên được lên gì? Được thân chư thiên ở trên cõi trời Tứ Thiên Vương, chẳng phải là vui thích lắm sao? Bây giờ tôi mà Đức Phật A Di Đà bảo rằng thôi, ở cõi này khổ lắm rồi, thế con không phải sống nữa rồi. Đêm nay thì ta đến đón con, đi ngay, chẳng có phải lưu luyến làm cái gì cho nó khổ. Đức Phật bảo ở cõi này khổ lắm, thôi thôi đi về với ta. Đến ngày, đến tháng, đến năm, đến giờ rồi đi về với ta. Ta đi luôn, lưu luyến làm cái gì? Bỏ cái tấm thân phàm phu xác thịt, hôi thối bẩn thỉu, đau đớn, bệnh tật này, để thọ nhận lấy một cái tấm thân kim cương bền chắc, thọ lượng, vô biên như là A-di-đà Phật, trí tuệ, thần thông, công đức, tự tại như các vị Đại Bồ Tát. Thì tội gì mà không đổi lấy, ham mê cái của nợ ấy làm cái gì? Đấy, tôi nói với các quý vị như thế. Nếu bây giờ Đức Phật A-di-đà mà hiện ra bảo là thôi, con ơi, ở thế giới này làm đủ rồi, đi về gì? Đi về với thầy đi con. Thì đi luôn. Thân này đôi khi nó là nợ. Nó cũng là phúc mà, nhưng mà nó cũng là nợ. Đó. Bám chấp vào nó thì là nợ. Biết là lợi dụng nó, biết là tranh thủ nó để tu nhân tích đức làm thiện đó, thì nó lại gì? Là phúc đức. Là công đức. Đấy. Cho nên chúng ta cũng phải hiểu rõ cái điều đó. Cho nên chúng ta thấy đó, phàm phu thì thấy là hai con chim học pháp một cái là buổi trưa buổi tối chết ngay, đau khổ quá, mất mát quá. Học pháp như thế thì học làm gì? Nhưng mà không, hai con chim đó thì nó rất là hoan hỉ. Vì sao? Vì nó xả bỏ được cái báo thân là súc sinh của nó để lên cõi trời thọ 500 tuổi. Một ngày một đêm bằng 50 năm ở thế gian. Chưa hết, Đức Phật nói chưa hết. Trong kinh Đức Phật bảo tôn giả A Nan, sau khi thọ mạng 500 năm ở cõi trời Tứ Thiên Vương hết, lại được sinh lên cõi trời thứ hai, đó là cõi trời Đao Lợi. Thọ mạng gì? 1000 năm. Một ngày một đêm bằng 100 năm ở nhân gian chúng ta. Đức Phật bảo chưa hết, sau khi hết thọ mạng ở cõi trời Đao Lợi, được sinh lên cõi trời thứ ba, đó là cõi trời Dạ Ma, thọ mạng là 300 năm tuổi, một ngày một đêm bằng 300 năm ở thế gian của chúng ta. Chưa hết, Đức Phật bảo tôn giả A Nan á, sau khi thọ mạng hết cõi trời thứ ba đó, hai vị chư thiên đó lại tiếp tục sinh lên cõi trời thứ tư là cõi trời Đâu Xuất, thọ mạng 4.000 năm tuổi, mỗi một ngày một đêm bằng 400 năm ở cõi nhân gian của chúng ta. Chưa hết, sau khi hết thọ mạng ở cõi trời thứ tư ấy, hai con chim, hai vị chư thiên đó được sinh lên cõi trời thứ năm là cõi trời Hóa Lạc, thọ mạng 500 năm tuổi, một ngày một đêm. À, xin lỗi, thọ mạng này 5.000 năm tuổi. Thọ mạng 5.000 năm tuổi. Cõi Tứ Thiên Vương là 500 năm, cõi Đao Lợi Thiên là 1.000 năm, cõi Dạ Ma là 3.000 năm, cõi Đâu Xuất là 4.000 năm, và cõi Hóa Lạc này là 5.000 năm, 5.000 năm tuổi. Một ngày một đêm bằng 500 năm cõi nhân gian. Các quý vị nghĩ xem, có đếm được không? Có nhà, có vị nào giỏi toán không, đếm thử hộ xem. Một ngày một đêm ở trên cõi trời thứ năm đó bằng 500 năm ở thế gian, mà họ thọ gì? 5.000 tuổi. Chưa hết, Đức Phật nói, khi hết thọ mạng cõi trời thứ năm, hai vị chư thiên này lại sinh lên cõi trời thứ sáu. Thọ mạng ở trên cõi trời thứ sáu là gì? 6.000 năm tuổi. Một ngày một đêm bằng 600 năm ở nhân gian chúng ta này. Hưởng hết thọ mạng đó thì lại tuần tự gì? Lại sinh xuống cõi trời Hóa Lạc, là cõi trời thứ năm, thọ mạng cũng như thế. Rồi hết thọ mạng của cõi trời thứ năm xuống xoáy cõi trời thứ tư, cõi trời Đâu Xuất, thọ mạng cũng như thế. Hết thọ mạng cõi trời thứ tư xuống cõi trời thứ ba là cõi trời Hóa Lạc, thọ mạng cũng như thế. Hết tuổi thọ cõi trời thứ ba xuống cõi trời thứ hai là cõi trời Đau Lợi, thọ mạng cũng như thế. Hết thọ mạng cõi trời Đau Lợi xuống cõi trời Tứ Thiên Vương, thọ mạng cũng như thế. Rồi cứ tuần tự lại đi, hết đi xuống đến cõi trời Tứ Thiên Vương, lại gì, lại đi lên đến cõi trời gì cao nhất là cõi trời Tha Hóa Tự Tại, và rồi lại tuần tự đi xuống như vậy được 7 lần như thế. Các vị, 7 lần, 7 lần, 5 với 2 là 7 lần, 7 lần lên xuống ở trong 6 cõi trời dục giới như thế. Khi mà gì, hết 7 lần ấy, hai vị chư thiên này sinh xuống nhân gian, được gặp Phật Pháp và được tu hành. Và các vị đó thì đều chứng được quả gì ạ? Quả Bích Chi Phật. Một vị sau này có tên là gì? Là Đàm Ma. Bích Chi Phật có tên là Đàm Ma. Một vị tên là gì? Là Tu Đàm Ma. Mà thọ mà chứng được quả vị Bích Chi Phật là gì? Là bất sinh bất diệt rồi. Không phải sinh lão bệnh tử, quả vị gì cũng cao hơn quả vị A-la-hán một chút, dưới Bồ-Tát thập địa, nhưng mà trên A-la-hán một chút. Tất nhiên đấy là gì? Đấy là cái xếp tương đối thôi. Chứ còn A-la-hán mà gì? A-la-hán Bồ Tát thọ hình tướng thân A La Hán như là Ananka, Diếp Xá Lợi Phất, Mục Kiền Liên vân vân á, thì cái đó là các vị gì? Gọi là thị hiện là A La Hán thôi, còn các ngài đều là những vị đại Bồ Tát phát tâm Bồ Đề cùng với Đức Phật Thích Ca Mâu Ni ngày xưa đó, không phải đơn giản đâu. Như tôn giả A Nan ở thời Đức Phật Không Vương á, hai người cùng làm bạn với nhau và cùng phát Bồ Đề tâm. A Nan thì ưa nghe nhiều và phát nguyện hộ pháp cho nên chưa thành Phật. Còn Đức Phật đó, phát nguyện đó, tinh tiến tu tập để thành Phật sớm để phổ độ chúng sinh, cho nên ngài thành Phật trước. Đó. Đấy, trong Kinh Pháp Hoa Đức Phật nói như vậy. Đó. Cho nên đây chúng ta thấy, nghe một bài pháp Tứ Diệu Đế, súc sinh nghe pháp chứ không phải người nghe pháp mà. Súc sinh nghe pháp một bài Tứ Diệu Đế của tôn giả A Nan, mà còn sinh lên sinh xuống 7 lần ở 6 cõi trời dục giới như vậy, hưởng hết tuổi thọ, hưởng hết phúc báo, không bị chết yểu một kiếp nào nhé. Hưởng hết tuổi thọ, hết phúc báo, sinh qua sinh lại 7 lần như thế mới xuống nhân gian. Xuống nhân gian thì gặp được Phật Pháp và tu hành chứng quả vị Bích Chi Phật. Và như vậy chúng ta sẽ thấy được rằng vì sao hai con chim đó thì được 7 lần sinh lên sinh xuống trong cõi trời dục giới như vậy. Đó chính là chứng được sơ quả Tu Đà Hoàn vậy. Chim nghe pháp chứng được sơ quả Tu Đà Hoàn. chúng ta nghe pháp mãi rồi chả thấy chứng được quả gì. Đúng không? Chả thấy chứng được quả gì. Có mỗi cái quả tham sân si lúc nào nó cũng hiện ra trước mắt. Lúc nào nó cũng hiện ra gì? Ở chỗ đầu, hai đầu con mắt. Mà lúc nào nó cũng hiện ra trên đầu môi chóp lưỡi. Đúng không? Đấy, cái quả tham sân si của chúng ta hai con chim nghe pháp thì chứng quả gì ạ? Tu Đà Hoàn 7 lần sinh tử ở trong quái dục nữa là chứng quả, chứng được quả vị A-la-hán. Nhưng hai con chim kia thì không chứng quả A-la-hán mà chứng quả vị Bích Chi Phật, tương đương nhau. À, quả vị đó cũng là gì? Bất sinh bất diệt. A-la-hán thì nếu mà A-la-hán quả không phải là Bồ-Tát thì hiện thì thấp hơn Bích Chi Phật một chút. Cho nên qua bài pháp này chúng ta mới thấy gì? Nhất tâm nghe pháp đều có thể gì ạ? Chứng đắc thánh quả, đều có thể gì? Được Phật đắc độ và được giải thoát. Cho nên cốt ở nhất tâm. Có người nói tụng kinh bao nhiêu năm nay chẳng thấy chuyển, hôm qua lại có một người nhắn tin cho thầy. Lại có một người nhắn tin kêu ca phàn nàn, bạch thầy, con tụng kinh 3 năm nay nhưng mà con chỉ có mới đỡ một chút gì ạ, đỡ một gia đình rồi chúng con mới có đỡ một chút cái nghiệp khẩu, đó là vợ chồng chúng con thì hay cãi nhau suốt. Thì chúng ta biết rồi, thì cãi nhau là do ai cãi? Các vị nghĩ xem ai cãi? Nói rằng vợ chồng nhà con tụng kinh 3 năm nay, vợ chồng mới đỡ được có một chút vì vợ chồng con hay cãi nhau. Các vị nghĩ xem. Như thế mà cũng nhắn tin cho thầy mà bắt tội thầy hay sao? Ai cãi nhau? Vì tụng kinh mà vì là cãi nhau với chồng thì bằng nhau còn gì nữa? Vì chả hiểu kinh cái gì cả. Chả hành trì kinh một chút nào cả. Gọi là chỉ đọc ở trên đầu môi chóp lưỡi thôi. Lập thành thời khóa đọc trên đầu môi chóp lưỡi tất nhiên cũng có công đức, có phúc báo. Nhưng mà để mà bảo đời này kiếp này mà để minh tâm kiến tính á, thanh tịnh giải thoát được thì là hơi khó đấy. Nhưng mà có phúc báo á, kiếp sau sinh lại làm người á, có phúc báo, có thọ mạng á, có công đức, có trí tuệ thì có thể có được. Hoặc là để sinh lên cõi trời á, hưởng phúc báo trên các cõi trời dục giới sắc giới á, thì được. Nhưng mà tu kiểu đấy mà bảo về Tây Phương được là hơi khó. Vì cõi Tây Phương Đức Phật A-di-đà cũng không phải là vơ bèo nhặt tép đâu các quý vị nhé. Trong kinh A-di-đà Đức Phật Thích Ca bảo với tôn giả Xá Lợi Phất là gì? Này Xá Lợi Phất, chẳng thể dùng một chút thiện căn phúc đức nhân duyên mà có thể được sinh sang thế giới kia đâu. Tức là phải có gì? Có đầy đủ công đức, đầy đủ phúc đức, thiện căn và nhân duyên. Đó. Đầy đủ công đức, phúc báo, thiện căn, nhân duyên mới có được, mới có thể được sinh sang thế giới đấy. Chứ không phải là Đức Phật A-di-đà gọi là vơ bèo nhặt tép đó. Chúng ta đừng có nghĩ như vậy sai lầm đấy. Chúng ta tu hành mà tham sân si vẫn là chất chồng tự mình không muốn bỏ. Mà là cứ đòi về Tây Phương Cực Lạc không có đâu. Miệng thì nói về Tây Phương. Nhưng mà hành động thì lại trái hẳn lại với nguyện về Tây Phương. Đấy. Tôi ngày xưa khoảng độ 7-8 năm trước đấy, có một nhóm Phật tử cũng đi theo trong đạo tràng nhà mình. Cũng đi theo ở trên chùa Tản Viên, chùa Khai Nguyên nhà mình. Nhưng sau một thời gian thì không lái được thầy. Kiểu cứ nghĩ rằng đạo tràng Phật tử đấy lớn là mấy nghìn người. Mà ngày đó bảo đạo tràng có 3.000 người ngày đó là khủng khiếp lắm rồi. Từ năm 2012 có 3.000 thành viên ở khắp cả nước, giải khắp Bắc Trung Nam. Cái vị tổ trưởng ấy thì muốn thầy là làm cái gì cũng phải gì, phải nghe theo vị ấy. Đi tổ chức pháp hội ở đâu cũng phải nghe theo vị ấy. Làm cái gì cũng muốn là thầy phải nghe theo vị ấy. Đặc biệt là cái pháp hội ở trên Điện Biên năm 2012. Lên đấy thì pháp hội xong á, lên đấy thì không thể lái được thầy. Thầy thì không để cho một cư sĩ và Phật tử nào lái thầy từ trước đến nay. Không có một ai lái được thầy. kể cả các sư còn chẳng có ai lái được thầy, chứ có gì là cư sĩ. Sư phụ thầy thì thầy kính trọng mà gì, kính cẩn mà nghe theo thôi. Chứ còn cái đúng thì thầy mới làm theo, cái sai thì thầy yên lặng, không cãi. Thầy có một cái điểm đặc biệt là không cãi sư phụ. Sư phụ nói thế nào cũng chỉ A-di-đà-phật, không có cãi. Sư phụ mắng cũng A-di-đà-phật. Sư phụ khen cũng A-di-đà-phật, không cãi. Tôi chưa mở lời cãi nhau tay đôi với sư phụ của tôi bao giờ cả. Chưa hề. Các quý vị có thể ra bạch hỏi cụ Vạn Niên. Hỏi sư cụ, hỏi cụ Vạn Niên là sư phụ tôi ấy. Xem ông Thịnh ông có cãi thầy bao giờ chưa? Chắc chắn sư phụ sẽ nói với các quý vị chưa bao giờ. Vì thực tế tôi chưa bao giờ mở miệng cãi lại sư phụ cả. Duy nhất có một lần thở dài và bị ăn mấy cái bạt dép và ăn mấy cái chai nước. Thế là tôi nhớ gì? Tôi nhớ cho đến ngày hôm nay luôn. Đó, thở dài một cái thôi. Chưa cãi nữa. Tôi chưa dám bao giờ mở mồm cãi sư phụ tôi hay là đấu lý với sư phụ tôi là ai đúng ai sai. Không bao giờ. Thầy là thầy. Thầy là bậc trên. Thầy là người sinh ra giới châu tuệ mạng cho mình. Thầy là người á thế độ cho mình xuất gia. Là người á cầu tam sư thất chứng để truyền giới pháp cho mình. Mình mới trở thành một vị sư như ngày hôm nay. Cho nên thầy... Công đức của thầy đối với mình cũng như công đức của cha mẹ sinh thành vậy, thậm chí còn lớn hơn vậy. Công đức cha mẹ sinh thành tấm thân này, nuôi lớn tấm thân này và đồng ý cho mình xuất gia, công đức rất lớn. Không bao giờ có cái gì có thể cân đong đo đếm hay là sánh ngang được. Nhưng công đức của thầy tổ trong Sa Di Luật Giải nói còn lớn hơn công đức của cha mẹ sinh thân. Cha mẹ sinh thân á, nhưng nếu không biết tu á, vẫn luân chuyển trong lục đạo luân hồi. Thầy tổ thế pháp cho cầu tam sư thất chứng á, truyền pháp của Phật cho mà tu á, thì nếu mà giữ giới và tu tập tốt á, thì được vãng sinh Tây Phương như người tu Tịnh Độ chúng ta. Người tu thiền gọi là nhập định đắc đạo, tỏ ngộ chân tâm và gọi là đắc đạo đó, giải thoát sinh tử, thì cái đó mới gì? Công đức vô lượng. Thầy ban cho ta gọi là giới châu tuệ mạng, trong Sa Di Luật Giải nói như thế. Cho nên cái công đức ấy là còn lớn hơn cả núi Tản, sâu hơn cả gì? Biển Đông, rộng lớn hơn cả Biển Đông. Bây giờ tôi nói núi Tản thôi, tôi không nói núi Thái đâu. Thái Sơn là núi tổ của gì? Của Trung Quốc. Núi Tản là núi tổ của Việt Nam chúng ta. Cho nên tôi lấy núi Tản. Mà trên đó là gì? Là có cái chùa Tản Viên Sơn Quốc Tự, là cái chùa Tản Viên của chúng ta. Tên gọi đầy đủ của chùa Tản Viên là Tản Viên Sơn Quốc Tự các vị nhé. Tên đầy đủ, tên hiệu đầy đủ là Tản Viên Sơn Quốc Tự. Cái tên rất là hay. Tên đấy ngày xưa phải là vua đặt cho mới được đấy nhá, chứ không tự được đặt đấy đâu. Tự đặt là Phạm Thượng đấy, Phạm Húy đấy. Đó. Cái tên đấy ngày xưa phải vua đặt cho. Và cái chùa mà phải có công lớn với đất nước á, phải được vua đặt cho. Thường là đặt cho thì các vị quốc sư. Các vị là quốc sư mới được có thể được đặt cái tên chùa như thế. Bằng không thì đặt cái tên đó là Phạm Thượng, Phạm Húy đấy. Nên cho nên chúng ta thấy, trên núi Tổ, trong Đại Việt Sử Ký Toàn Thư của Sử Thần Ngô Sĩ Liên nói rằng núi Tản Viên là gì? Là tổ sơn của gì? Của Đại Việt ta đó. Đấy. Đấy, Sử Ký Toàn Thư của Sử Thần Ngô Sĩ Liên nói như vậy. Còn trong sách Dư Địa Chí của Nguyễn Trãi thì cũng có nói rằng núi Ba Vì là ngọn núi linh thiêng nhất, chính là núi tổ ở trong gì? Lòng dân tộc của Việt Nam, của Đại Việt chúng ta, bây giờ là Việt Nam chúng ta. Đó. Cả Đại Việt Sử Ký Toàn Thư, một bộ chính sử của Việt Nam chúng ta thời xưa, cũng như là sách Dư Địa Chí của Nguyễn Trãi đều khẳng định cái điều đó. Và nhiều tài liệu đều nói rằng núi Tản Viên chính là núi tổ, là ngọn núi cao nhất, linh thiêng nhất ở trong gì, trong tiềm thức của người dân Việt Nam của chúng ta, của dân tộc Việt Nam chúng ta, của đất nước Việt Nam chúng ta. Cho nên á, cả trên núi Tản Viên á, có hai ngôi đền, có ba ngôi đền. Một ngôi đền thờ lâu đời nhất chính là đền Trung. Và ngày xưa đền Trung được xây dựng bao giờ cũng là chùa Tản Viên được xây dựng lúc ấy. Nói rằng từ xây dựng từ thời An Dương Vương cơ mà. Tức là sau khi Hùng Vương thứ 18 nhường ngôi cho An Dương Vương. An Dương Vương lên làm vua đó. Sau khi nhà vua Hùng thứ 18 mất mà Sơn Tinh gì. Và thần Sơn Tinh cũng hóa. Sơn Tinh và Mỹ Nương cũng hóa. Lên trên đỉnh đền thượng về các ngài hóa về trời á, thì cái chỗ đền Trung đó chính là cái nơi mà ngày xưa ba anh em nhà Đức Thánh Tản ngài thường là gì ở đó khi mà còn trẻ đi kiếm củi, mà sau này á thì thắng giặc rồi á, không làm vua mà lại về ở ẩn ở đó, cho nên sau này chính là An Dương Vương và nhân dân sáu tổng, trên ngày xưa gọi là sáu tổng, xây lên cái đền thờ và cái chùa Tản Viên đấy. Rồi sau này khi thầy về đó, cho khôi phục đem về cái vị trí cũ như bây giờ, để cho nó gì nó có cái thế lớn hơn, để làm việc lớn hơn cho Phật Pháp và cho đất nước. Ngày xưa vẫn gọi là chùa Tản Viên rồi. Nhưng thầy về thì thế. Trên núi Tản là tổ sơn của đất nước chúng ta, có ba ngôi đền, có một ngôi chùa. Ngày xưa cổ xưa có hai ngôi đền thôi, đó là đền Trung và đền Thượng thôi. Còn đền Bác là mới được xây dựng thôi, sau này mới xây dựng. Nhưng mà bây giờ thì chúng ta vẫn cứ cho là gì? Có ba ngôi đền, đó là đỉnh vua thì thờ Bác, đỉnh ở giữa, tức là hay gọi là đỉnh thất cổ bồng, cái đỉnh chính ngày xưa đó. Thì là thờ Đức Thánh Tản. Còn ở dựa vào đỉnh vua là thờ là đền Trung, ba ngôi đền ở trên núi Tản Viên và có một ngôi chùa, đó chính là chùa Tản Viên, lấy tên núi luôn, cho nên núi thì gọi là núi tổ. Vì vậy chùa cũng gọi là, có thể gọi là chùa tổ được, núi tổ, chùa tổ. Nhưng mà lấy theo tên núi Tản Viên cho nên tôi mới bảo thôi thì đặt lại Tản Viên Sơn Quốc Tự. Tản Viên Sơn tức là chỉ ra trên núi, chứ quốc là gì? Là nước, là đất nước, chứ tự là chùa. Tức là ngôi chùa thì mang cái tầm cỡ gì? Của quốc gia, của cả quốc gia. Ở Việt Nam chúng ta rất ít cái ngôi chùa nào, rất ít những ngôi chùa được mang cái tầm cỡ quốc tự như vậy. Cho nên ở trên đó thì cũng là một cái điểm đặc biệt. Vì vậy mà tôi lấy ví dụ là núi Tản lại như thế. Từ giờ trở đi mà cái gì cứ liên quan đến công cha như núi Thái Sơn, nghĩa mẹ như nước trong nguồn chảy ra, tôi sẽ ví là công cha như núi Tản Viên, nước mẹ như nước trong nguồn chảy ra. Đấy. Người Việt Nam chúng ta phải học sử Việt Nam. Học sử Việt Nam, lấy thì lấy những cái địa giới, đặc biệt địa giới, hành chính địa giới, linh thiêng địa giới thì gắn liền với các vị anh hùng dân tộc của Việt Nam chúng ta để đưa vào để dạy sử cho lớp trẻ nó thì nó hiểu, cho Phật tử cho nó ôn lại. Tội gì mà cứ phải đi nói núi Thái là của núi tổ của Trung Quốc. Chúng ta người Việt Nam mà cũng phải hướng về dân tộc mình chứ. Để cho con em dần dần nó hướng về dân tộc, hướng về truyền thống của đất nước mình. Đó. Đấy, chúng ta thấy, trở lại bài chúng ta thấy đấy. Đấy, nghe Pháp, kính Pháp, trọng Pháp mà được đắc độ, được giải thoát như thế. Còn chúng ta bây giờ nghe Pháp mà mãi chả thấy cái gì đâu cả. Đó là vì sao? Vì cái tâm thành kính của chúng ta còn thiếu vậy, còn yếu vậy, còn non vậy, chưa dám thực hành vậy. Nghe thì nghe nhưng mà chưa dám gì ạ, bước một bước về mà thực hành. Khổ lắm. Miệng thì cứ bảo cho con về Tây Phương, nhưng mà đâu có về đâu. Đó. Cho nên tu vậy là tu miệng, tu giả. Đấy, tôi đang nói là đấy, cái cô Phật tử, cái nhóm Phật tử tổ trưởng của các đạo tràng ngày xưa, năm 12 đi làm cái pháp hội ở trên Điện Biên, cô không lái được. Không lái được thôi. Xong rồi giận dỗi từ trên đấy rồi. Thế tôi kệ. Bởi vì mình làm được hết mà, mình có phải nhờ vào người ta đâu. Mình tự làm được hết từ A đến Z, từ ban pháp khí cho đến từ trang trí đến gì, đến có tín đồ Phật tử ấy, nhà mình thiếu gì. Ngày đó tất nhiên là chưa nhiều như bây giờ, nhưng mà khoảng độ 500 người hay 1000 người là nhà mình vẫn có mà. Đó. Mình không có 3000 người như người ta, thôi mình có vẫn có 500 người đến 1000 người mà. Đó. Thế cho nên không lái được, ở trên kia hậm hực rồi, tức. Thế về đây á, ngồi trong cái phòng nhà khách ở dưới, nhỏ nhỏ dưới kia nữa. À, đại diện mấy người lên á, thầy lại sạc cho mà trận nữa. Và các Phật tử tu hành thế là không được. Tu hành phải có trên, có dưới, có trước, có sau. Đặc biệt ra chỗ đông người á, phải có sự tôn trọng. Thầy dù sao là người xuất gia, các Phật tử là Phật tử tại gia. Hàng ngày ấy bảo gì, quy Phật, quy Pháp, quy Tăng ở đâu? Tôi thì thẳng tính lắm, tôi không có vì một cái gì riêng tư hay là vì một chút danh lợi mà làm mất ảnh hưởng, làm mất cái uy tín của hình ảnh của tăng đoàn. Cho nên sạc cho luôn. Sạc cho có cả gì, các tổ trưởng, tổ phó, vị đấy, tôi toang sạc luôn. Tất nhiên không phải là chửi cha mắng mẹ họ, nhưng mà nói gì cho đau. Nói cho đau đấy. Giống như con ngựa bất kham á, mà nếu mà không có chiếc roi mây á, mà vụt cho nó thật đau á, thì không thể dạy được nó. Hoặc là gì, không bao giờ dạy được con ngựa bất kham ấy. Hoặc là gì, chúng ta sẽ dạy được nó. Chúng ta cứ lấy cái tay chúng ta giơ lên mà dọa nó thì không bao giờ chúng ta dạy được. Và chúng ta, cả đời chúng ta gì, cứ sống với con ngựa bất kham đó thôi. Không được. Nếu không dạy được thì thôi, bỏ nó đi. Đi mua con ngựa khác, tìm con ngựa khác để dạy. Đấy là một người gì ạ? Một người có trí, một người thông minh. Cho nên cầm cái roi mây lên thì vọt cho nó mấy cái. Nếu thực sự nó biết sợ thì nó sẽ nghe lời ta. Còn nó không biết sợ, nó sẽ hất tung mình xuống đất. Quả thật, đúng là như vậy. Sau cái buổi mà tôi thì tôi nói cho một trận ở đó, bắt đầu đi về. Tìm mọi cách ra để nói xấu chùa Khai Nguyên, nói xấu chùa Tản Viên, không ra cái gì cả. Mà đặc biệt là nói xấu gì? Bản thân tôi. Nói tôi chả còn một cái gì nữa cả. Đi cả nói với cả các cụ hòa thượng, thượng tọa ở trong giáo hội thành phố Hà Nội. Và tôi thế này, tôi thế nọ, tôi thế kia. Mà để cho đến hôm nay có khi một vài cụ còn nghĩ tôi là cái kẻ xấu xa nhất trên cuộc đời này. Tôi nói như thật luôn. Nhưng mà tôi thì tôi chẳng nói lại gì, tôi kệ. Đó. Thì tôi bảo rằng thôi thì trước sau gì nó cũng sẽ gì, nó sẽ lòi ra thôi. Các cụ bảo cái kim trong bọc lâu ngày nó cũng sẽ lòi ra mà. Cái đúng cái sai thì mình đi cãi để làm cái gì. Mà đúng ngày đó các sư, bạn bè cũng nhìn tôi bằng con mắt khinh thường. Nào là tu theo tà đạo nè, tu theo chuyên tịnh độ làm pháp có trung phong là đi theo tà đạo nè. Nào niệm Ami là đi theo tà đạo nè. Nào là đấy, nghe cái từ cô ấy bảo là có cái sư cô á, cô ấy cũng thì cũng theo, đầu tiên chính là sư cô ấy dắt các vị lên chùa Tản Viên gặp thầy để tổ chức pháp hội. Nhưng sau này sư cô thì cũng không đi theo các vị mà ở trên chùa Tản Viên để tu. Nhưng một thời gian cô ở trên Tản Viên cô không tu được, là cô muốn đi làm pháp hội. Thì lại cô lại về gì, thỉnh một thầy trong miền Nam ra đi với các vị làm pháp hội. Những cái thầy trong miền Nam ra làm pháp hội ở chùa Đại Từ Ân của cụ Tiến Đạt, xong một cái thì muốn lên chùa Tản Viên để thăm, vị không cho đi. Bảo biết ở ngoài Bắc là có mình thầy là hay làm pháp sự ấy, pháp hội ấy, cho nên muốn lên thăm để học hỏi, vì thầy cũng mới học sau, mới làm, cho nên là muốn lên thăm. Nhưng mà các vị không cho đi. Thế sư cô ấy mới cứ đưa các vị đi. Thế là về mới bắt đầu ghép cho cô ấy phải lòng ông Thịnh. Cho nên là hai người là ngủ với nhau, rồi phải lòng nhau, ngủ với nhau thế này thế nọ. Rồi cũng nói thì sư cô ấy cũng khổ sở với thầy vị ấy. Mà khổ sư cô thì người chắc còn được 20 cân, 25 cân. Chỉ còn cái da và cái xương. ngày ăn một bữa mà khổ lắm, khắc khổ. Sư cô ấy cũng tu hành cũng gì cũng tốt lắm, tinh tiến. Khổ cho sư cô ấy, khóc tu tu và bảo là đấy, sao mà lại Phật tử lại đi đối xử với gì với các thầy xuất gia như thế. Nói với tôi bảo thôi kệ người ta, người ta nói thế nào đấy là việc của người ta, mình tu cho nó tốt. Đấy cũng là một cái cách thì mình trả nghiệp đấy. Đời nay kiếp này thì mình không làm, không mắc tội gì họ, không mắc nợ gì họ, mà ai biết đâu đời trước mình mắc nợ họ, bây giờ họ đến thì họ đòi nợ mình, thôi trả đi, trả cho nó hết đi. Đấy, các vị thấy. Cho nên trong cái đường, con đường tu tập của chúng ta đâu phải dễ đâu. Miệng thì nói là tu, nhưng mà trong lòng chúng ta có hành theo pháp tu thật hay không? Khi mà chúng ta không bằng lòng một ai đó, hay là một ai đó làm Phật ý chúng ta, không đơn giản tí nào. Thế thì cho nên bây giờ đấy thì cũng đạo tràng cũng tan rã gần hết rồi. 3.000 người, xong rồi bảo lên 5.000 người, xong rồi bảo mấy chục nghìn người, 20-30.000 người, cuối cùng bây giờ cũng tan rã hết rồi. Những người thân cận nhất thì cũng bỏ đi gần hết rồi. Vợ chồng bây giờ cũng bỏ nhau ra tòa rồi, cũng khổ. Đấy, cho nên tu tập đâu có phải là nó chỉ ở cái lời nói đâu, mà ở quan trọng nhất là cái chỗ gì? Chúng ta thực hành nữa. Nói có thể hay, hay ở đây không phải là đã phải là người đắc đạo, người chứng đạo. Nói hay ở đây có thể là do đời trước kiếp trước cũng có tu tập và cũng có gì, cũng có đi truyền kinh giảng pháp rồi, đời này còn một chút nhân duyên đấy. Nhưng mà không lo tu tập thì cái hay kia gì cũng sẽ mất đi. Khi lời nói không đi đôi với việc làm, người ta sẽ mất đi cái niềm tin vào mình. Mình mất uy tín, mình mất niềm tin là hết, chẳng còn gì nữa cả. Đó. Cho nên ở đây chúng ta mới thấy tu tập không phải là dễ. Không phải chỉ được dừng lại lời nói gì mà xong đâu, mà chúng ta phải thực hành nữa. Tất nhiên trong cái đoạn đường tu tập của chúng ta nó không phải đơn giản đâu vị. Ba chìm bảy nổi chín cái lênh đênh đấy. Cũng có lúc ta gì cảm thấy là không biết mình có vượt qua được không, nhưng mà phải ráng mà vượt qua. Đừng có khởi lên một cái niệm tâm dù là nhỏ nhất là bỏ đạo để gì, không tu nữa, hay là bỏ đạo để tôi đi tìm đạo khác để tu đây, hay là bỏ pháp môn niệm Phật để tôi đi tìm pháp môn khác để tu đây. Thế là hỏng rồi. Đó gọi là thoái chuyển rồi. Tâm Bồ Đề đã bị thoái. Bao nhiêu công phu tu tập của ta trước đây á, bị thoái mất rồi. Giống như người bơi thuyền ngược dòng sông để đến, để về đích á. Mệt quá thì chúng ta lại buông mái chèo để ngủ một giấc á. Tỉnh dậy thì cái con thuyền chúng ta lại trôi xuống gì, trôi xuống có khi đi qua cái vạch xuất phát của mình rồi. Cho nên nếu mệt mà nghỉ thì cắm xào lại, buộc neo lại mà gì mà nghỉ, mai lại chèo tiếp. Thế thì chúng ta gì không sớm thì muộn sẽ tới đích. Nhưng còn buông mái chèo ra ngủ giữa sông á, tỉnh dậy á, con thuyền không biết là trôi đi tận đâu rồi, thì không bao giờ chúng ta tới đích được. Đấy, cho nên tu hành thì chúng ta phải xác định là sẽ có những lúc gian nan, có những lúc vất vả, có những lúc là gì, mọi sự nó không như ý của mình đâu, nó đi ngược lại với gì, với cái ý nguyện của mình, với cái lòng mong mỏi của mình đó, với cái sự suy nghĩ của mình đó. Nhưng hãy gì, ráng mà vượt qua, khó khăn đến đâu cũng ráng mà vượt qua đó. Rồi á, chịu khó nghe pháp, tụng kinh, giữ cái niềm tin cho chúng ta cho vững chắc, đừng có thoái chuyển. Chúng ta hãy nghĩ đấy, đấy kinh Hiền Ngu nói rồi đấy, hai con chim nghe pháp mà còn được gì ạ, còn được chứng đắc sơ quả tu đà hoàn, bảy lần sinh lên sinh xuống ở trong gì, sáu quái trời dục, sau đó hưởng hết cái phúc báo đó rồi thì sinh xuống nhân gian và được làm gì, được chứng thánh quả Bích Chi Phật. Đấy là Đức Phật thọ ký cho như thế thôi. Còn bây giờ chắc chắn các ngài vẫn đang hưởng thụ cái gì, phúc báo ở trên quái trời tứ thiên vương ấy. Vì sao? Vì từ khi Đức Phật nhập Niết Bàn tới đây mới có 2.564 năm, mà khoảng tháng hơn tháng nữa sang thì 2.564 năm tính theo Phật lịch đó. Thì chúng ta cứ cộng thêm cho khoảng độ 1-2-30 năm vào nữa đi chẳng hạn, thì nó cũng chỉ là mới bao nhiêu? Đấy, mới khoảng độ tên 2500, khoảng độ tầm 7-8-90 năm gì đó thôi. Mà so ra 2000 năm thì là bao nhiêu ngày? Mới có 4 ngày ở trên cõi trời Tứ Thiên Vương các quý vị. 500 năm nữa thì mới là gì? Tất cả 2500 bao nhiêu năm đó mới chỉ là 5 ngày 5 đêm ở trên cõi trời Tứ Thiên Vương thôi. Chúng ta thấy không? Từ khi Đức Phật nhập Niết Bàn tới đây mà ở nhân gian chúng ta cảm thấy là xa xôi, dịu vợi. Mọi những công trình kiến trúc của thế gian của ở thời Đức Phật đó đã thành phế tích hết rồi, chỉ còn mỗi duy nhất cái Bồ Đề Đạo Tràng đã được xây dựng lại, sau đó khôi phục lại á, thì bây giờ mới còn nguyên vẹn như thế thôi, còn các nơi khác đều là phế tích hết rồi. Vì đã trải qua hơn 2500 năm nay rồi, thành phế tích hết rồi. Nhưng mà chúng ta thấy hai con chim anh vũ kia sinh lên trời mới được có 5 ngày thôi, mới được 5 ngày. Hưởng cái phúc báo 500 năm ở trên cõi trời Tứ Thiên Vương như đến nay á, mới chỉ có 5 ngày các quý vị. Đấy, thì bây giờ đấy tính vì sao tính như thế? Tính cũng là lấy cho cái năm tháng theo của thế gian chúng ta để tạm tính, tức là một năm á, cũng lấy về 365 ngày. Thọ 500 năm trên đấy, nhưng mà bây giờ mới thì mới được có 5 ngày, tức là chưa hết một năm các quý vị, 500 năm nhưng bây giờ chưa hết một năm. À, một năm 365 ngày thì mới hết cái lẻ thôi, còn 360 ngày nữa mới là hết một năm. Chúng ta tính xem thọ mạng của hai con chim oanh vũ kia sinh lên cõi trời Đao Lợi, công đức biết bao. Biết đâu có khi bây giờ các vị hôm nay đang cũng đang đến ở trên hư không không chung ở chùa Tản Viên là để tùy hỷ, để thính pháp và để cúng giảng pháp, không phải đến để cúng giảng tôi mà đến để cúng giảng pháp. Vì các vị có gì, có thần thông, có thiên nhãn và có thần thông, các vị sẽ biết được rằng là hôm nay ở tại thế giới Sa Bà này, tại cõi Nam Thiềm Bộ Châu này, ở tại chùa Khai Nguyên, xã Sơn Đông, thị xã Sơn Tây, thành phố Hà Nội, nước Cộng hòa Xã hội Chủ nghĩa Việt Nam này, sẽ có một bài pháp giảng về ở trong kinh gì, trong giảng về bộ Pháp Uyển Châu Lâm, được Pháp Sư Đạo Thế trích dẫn ở trong kinh Hiền Ngu. Nói về gì? Nói về mình đấy. Cho nên hai vị chư thiên đã rủ nhau xuống để giải hoa, để cúng giảng pháp. Chúng ta thì không nhìn thấy các vị, nhưng có thể gì? Có thể các vị đến thật đấy. Đó. Cho nên chúng ta thấy là Phật pháp nhiệm màu. Phật pháp thực sự là gì? Phật pháp nhiệm màu. Chỉ một bài pháp tứ đế mà gì? Xả bỏ được thân súc sinh. Câu chuyện này có rất nhiều. Những loại súc sinh á, câu chuyện như thế, những câu chuyện như thế, súc sinh á, nghe pháp á, được thoát kiếp súc sinh có rất nhiều. Ở trong này cũng có vài chuyện nữa, sau này chúng ta sẽ học đến. Nhưng đây là một câu chuyện là do tôn giả A Nan là thuyết pháp tứ đế cho hai con chim này nghe. Đấy, mong các vị chư thiên cùng tất cả các vị chư thiên đến nghe pháp á, thì tùy hỷ công đức giải hương hoa cúng giàng và những loài gì dược liệu quý giải xuống khắp nhân gian cõi Sa Bà dạo này đang khổ quá, để khiến cho cái nạn dịch bệnh virus ấy, sớm được tiêu trừ cho nhân gian bớt khổ. Không có nhân gian bây giờ khổ quá. Thôi nhân quả vay trả vay thì để vài chục năm nữa đi. Để vài chục năm nữa đi. Vì tôi không muốn nhìn thấy gì. Cái cảnh trả vay trả gì trước mặt tôi nó thảm khốc như thế. Rồi lại một gì câu chuyện nữa kể ở trong kinh Hiền Ngu ra để nói. Kinh Hiền Ngu dạy rằng ngày xưa lúc Phật còn tại thế, có một vị tỷ khiêu ở trong rừng thường xuyên tụng kinh. Giọng tụng của vị ấy thật thanh thoát. Bấy giờ có một con chim nghe tụng kinh, xong lòng sinh lòng kính mến, thường đậu ở trên cây để lắng nghe. Một hôm, chim bị thợ săn bắn chết, nhờ căn lành nghe pháp ấy, nó được sinh lên cõi trời Đao Lợi, làm vị thiên tử có dung mạo xinh đẹp, hào quang rực rỡ không ai sánh bằng. Tự biết túc mạng của mình nhờ nghe tỷ khiêu tụng kinh nên được sinh về cõi trời này. Vị thiên tử liền đến chỗ tỷ khiêu kia, cung kính lễ lạy, thăm hỏi, dâng hương và hoa thơm của cõi trời để cúng dường. Vị tỷ khiêu kia hỏi rõ và biết sự việc, liền bảo vị trời ngồi xuống và giảng cho nghe pháp, khiến vị trời ấy chứng quả Tu Đà Hoàn. Loài cầm thú nghe pháp còn được phúc lượng vô biên sinh lên trời, rồi từ trên cõi trời xuống lại được nghe gì chính pháp mà chứng được thánh quả Tu Đà Hoàn. Huống chi là người tín tâm nghe pháp, lẽ nào không được quả báo gì an lành ư? Đó. Chúng ta thấy là đây lại dẫn trong kinh Hiền Ngu nói rằng thời Đức Phật còn tại thế, Đức Phật có một người đệ tử, một vị tỷ khiêu tu tập, chắc là ngài phải chứng đắc thánh quả A-la-hán rồi, cho nên thường ở trong rừng, ẩn cư trong rừng một mình, thường ưa hạnh viễn ly. Ở trong rừng ngài thường là dành thời gian để đọc tụng kinh điển. Giọng của vị tỷ khiêu ấy thì rất là thanh thoát, tức là tụng kinh rất là hay. Bây giờ có một con chim thường đậu ở trên cành cây để nghe ngài tụng kinh. Thì một hôm con chim đó bị ông thợ săn bắn chết. Nhờ vậy mà sớm thoát khỏi cái cảnh súc sinh. Tức là thoát khỏi kiếp súc sinh đó. Ngay thần thức gì? Ngay lập tức thần thức của con chim ấy được sinh lên cõi trời thứ hai, tức là cõi trời Đao Lợi, tuổi thọ nghìn năm, một ngày một đêm bằng 100 năm ở nhân gian chúng ta này. Vừa sinh lên đó thì vị thiên tử thì vì có thần thông, có thiên nhãn thông, có thần túc thông, vân vân, cho nên chứng được thì năm pháp thần thông, thiên nhãn thông, thiên nhĩ thông, tha tâm thông, thần túc thông, túc mệnh thông, lậu tận thông thì chưa chứng được, mới chứng được năm pháp thần thông ấy của chư thiên. Biết được liền biết được cái kiếp trước của mình vốn là một con chim, nhưng do nghe vị tỷ khiêu đọc kinh, tụng kinh cho nên mới có công đức, mới sinh được lên làm thiên tử, có quang minh, có công đức trên thân thể gì vượt xa các vị chư thiên khác như thế. Cho nên vị thiên tử đó muốn báo ân, tri ân và báo ân vị tỷ khiêu ấy, cho nên hiện xuống nhân gian, đến tại nơi núi rừng ấy, phóng quang sáng rực cả khu rừng, và xuống thì trước mặt cái vị tỷ khiêu ấy mà cung kính đỉnh lễ hỏi thăm, rồi dâng các loại hương hoa quái trời để cúng dường vị tỷ khiêu ấy. Vị tỷ khiêu đó thì hỏi ra mới biết là gì, vì thiên tử này vốn là gì? Con chim thường nghe pháp mỗi khi mình tụng kinh. Thế vị tỷ khiêu nghĩ trong bụng chả trách nào mà một thời gian gần đây ta không thấy con chim nó đến. Hóa ra là gì? Con chim nó bị ông thợ săn ông bắn chết, và nhờ sớm xả bỏ được cái xác chim mà được sinh lên trời làm thân thì được cái thân thiên tử trên cõi trời Đao Lợi. Hóa ra là thế. Chẳng mọi khi cứ tụng kinh là thường thấy con chim nó đậu ở trên cành cây ở gần đó để nó chăm chú nó nghe ngài tụng kinh, nhưng lâu lâu thì không thấy đâu nữa, tưởng là gì nó bỏ đi đâu mất rồi. Hóa ra là được thoát kiếp súc sinh mà đắc thân thiên tử. Bây giờ xuống đây cảm ơn thì ngài mới bảo, cái vị trời kia rằng thế thì ông hãy xuống đây, ta sẽ gì giảng pháp cho ông nghe. Ngày xưa ông làm súc sinh thì ông không nghe được pháp của Phật, ông không hiểu, khó hiểu, ông chỉ nghe đọc kinh thôi, mà ông thì ông thích thôi, ông thấy cái ông nghe thấy cái giọng đọc kinh của ta du dương trầm bổng hay mà gì, ông phát khởi cái thiện tâm thôi, cho nên ông được sinh lên trời. Nay ông lên sinh lên trời là thân thiên tử rồi, có trí tuệ và có gì có công đức phúc báo rồi, ông hãy xuống đây, hãy xuống đây thì ta sẽ gì vì ông mà giảng chính pháp của Đức Như Lai cho ông nghe. rồi đem pháp yếu giảng cho vị thiên tử đó nghe. Vừa nghe xong đó thì vị thiên tử liền cũng liền chứng được quả Tu Đà Hoàn, tức là quả vị thứ nhất trong tứ thánh quả. Bảy lần sinh tử, bảy lần sinh lên sinh xuống ở trong cõi trời dục nữa, giống như hai con chim anh Vũ lúc nãy đó, là chứng được gì? Quả La Hán hoặc quả Bích Chi Phật, hoặc là lên hàng Thất Địa Bồ Tát, vân vân. Đó, chúng ta thấy nghe pháp công đức còn lớn như vậy, nghe pháp không biết mà công đức còn lớn như vậy, huống chi nay chúng ta được thân người lại có chút trí tuệ để nghe, lại còn gì, còn hiểu và còn gì thọ trì đọc tụng, công đức vô lượng. Cho nên các quý vị cứ tin tưởng vào lời Phật dạy, đọc mà không hiểu cũng không sao, cứ đọc đi, cứ tụng đi, một ngày cứ lại thành chia thành 2-3 thời khóa tụng mà tụng, không hiểu cũng tụng, kệ, cứ tụng đi, tụng trong vô thức cũng được, cứ tụng chúng ta cũng sẽ gì có phúc báo. Còn được giải thoát thì có thể là chưa, nhưng mà cũng có phúc báo, có công đức để sinh về cõi lành, ít nhất cũng được sinh lên thiên, hoặc mèng nhất cũng được sinh lại làm người có đầy đủ phúc báo, nhân duyên tuổi thọ, trí tuệ thông minh, đời sau kiếp sau lại gặp được Phật pháp thì lại tu tiếp. Nhưng mà thường thường những người mà nghe pháp mà sinh tâm hoan hỷ, bỏ ác làm lành, lấy giữ hành thiện, bỏ những cái ác lớn, không sát sinh, không trộm cướp, không tà dâm, không vọng ngữ, không uống rượu, đối với các Phật tử tại gia chúng ta, nếu mà giữ được 10 điều thiện là thân không sát sinh, không trộm cắp, không tà dâm, không đấy là 3 việc, không sát sinh, không trộm cắp, không tà dâm ấy, thân không làm 3 việc ác ấy, khẩu không làm 4 việc ác là không gì, không nói dối, không nói sai sự thật, không nói lưỡi đôi chiều, không nói lời hung ác ấy, 4 với 3 là 7 rồi. Ý thì không khởi tâm tham sân si nữa là 10, làm được 10 điều thiện đấy thì cộng với cái việc nghe kinh và đọc kinh chúng ta chắc chắn sẽ được, thì ít nhất cũng được sinh thiên, ít nhất cũng được sinh lên cõi trời tứ thiên vương hoặc cõi trời đao lợi, thường là cõi trời đao lợi trở lên. Còn nếu mà chúng ta mà thêm niệm Phật A Di Đà mà phát nguyện hồi hướng cầu sinh tịnh độ thì một cái tấm vé để di cư di dân về cõi Tây Phương Cực Lạc thế giới dễ được lắm. Chúng ta dễ có cái tấm vé, dễ có cái gì, cái tấm hộ chiếu để di cư về Tây Phương Cực Lạc thế giới lắm. Ở thế giới này sinh lão bệnh tử, thọ mạng chẳng được là bao, khổ đau ngặt nghèo, cả đến gì, đến cõi trời hữu đỉnh phi tưởng, phi phi tưởng xứ Đức Phật còn nói gì ạ, còn ví như là nhà lửa tam giới cơ mà, có cái nó chưa cháy đến thôi, còn nó quái dục chúng ta này á, là cháy trước, địa ngục ngạ quỷ súc sinh, quái người, quái quỷ thần á, quái Atula cháy trước, cháy hết thì nó mới bén, nó mới cháy lên quái trời gì, quái trời tứ thiên vương rồi mới trời đao lợi, rồi dần dần đến quái dục, quái sắc rồi đến quái vô sắc, chúng ta thấy. Cháy ở đây thì có nghĩa là khi chúng ta hưởng hết tuổi thọ thì chúng ta thì bị đọa lạc, thì đó là chúng ta thì cứ xoay chuyển trong cái nhà lửa tam giới này vậy. Nay A Di Đà Phật thương xót chúng sinh, Thích Ca Mâu Ni Phật thương xót chúng sinh, như người cha người mẹ thương con đỏ, A Di Đà Phật thì ví như người cha đi vào cái chỗ hiểm nạn gian nguy để vớt từng những đứa con, những đứa gì, những chúng sinh ở trong cái biển khổ sinh tử luân hồi tham sân si này quẳng nó lên bờ để cho gì, cho A Di Đà Phật tắm rửa cho nó sạch sẽ, gột rửa cho nó sạch sẽ, cho nó mặc quần áo mới rồi đoán về nhà đi, đoán về ngôi nhà Tây Phương Cực Lạc để dạy bảo cho nó thành người. Cho nên A Di Đà Phật được ví như người mẹ hiền vậy, tần tảo chăm sóc nuôi nấng những chúng sinh ở Tây Phương Cực Lạc để đào tạo để cho thành những vị Bồ Tát, những vị Phật trong tương lai vậy. Thích Ca Mâu Ni Phật được ví như người cha có sức mạnh phi thường, nhảy vào gì ạ, biển lửa hố trông để cứu gì những chúng sinh đang ngoắc ngoải sắp chết đấy đó vậy. A Di Đà Phật như là người mẹ có lòng từ đức độ vô lượng vô biên á, lại có gì, lại có trí tuệ á, và có gì, có cách chữa bệnh thật là thần kỳ diệu dược vậy. Cho nên đoán về Tây Phương Cực Lạc khiến cho gì, chữa bệnh cho nó rồi dạy cho nó học để cho nên nó thành tài, nó thành Bồ Tát, thành Phật, không bao giờ bị thoái chuyển ở trong trong con đường cầu đạo, học đạo và tu đạo như vậy. Còn chúng ta ở thế giới này lúc lên lúc mất, lúc được lúc không. Đấy, chúng ta đấy nhìn có nhiều những vị sư á, là bậc cao tăng á, cả một đời đó, nhưng cuối cùng gì lại phải đi đầu thai trở lại. Như là ông cao tăng ở núi Nhạn Đảng á, hóa sinh là gì, sau hóa sinh là Tần Cối, mà Tần Cối thì sau này là vị gì, là một cái vị quan gọi là tiếm quyền, là muốn đoạt vương vị, cho nên bị bại lộ ra, bị chu di cả gì cả cửu tộc. Chúng ta thấy không? Đấy. Rồi á, một ông tăng gì, một vị cao tăng á, thì ở núi nào đây, ở bên Trung Quốc á, nhưng mà nói cả tên chùa tên núi, mà ở trong Ấn Quang Văn Sao nghe nó cũng quên một cái tên chùa tên núi, nó đấy là có một vị tăng cũng là bậc cao tăng á, ngộ đạo đó, nhưng mà chưa đắc đạo. Thường hay qua lại chỗ gì, chỗ nhà một vị ông tể tướng Tăng Lỗ Công á. Thấy ông Tăng Lỗ Công thì cao tuổi rồi, của cải giàu có, vinh hoa phú quý mà chưa có con nối ngôi, cho nên vị tăng đó thì cứ thường đi đến chơi với ông Tăng Lỗ Công, hai người kết thân với nhau. Một hôm vị tăng đó này nói là gì? Thế thì thừa tướng là muốn gì ạ, muốn tể tướng là vẫn muốn gì, cầu con à? Bảo tôi thì nói thật với thầy chứ tôi tuy già nhưng mà gì, vẫn muốn có một đứa con. Nhà cửa gia tài phấn đấu cả đời mà không con cái thì sau này chết đi cũng hết. Cho nên nói thật với thầy, tôi vẫn mong muốn có một đứa con. Thế cái vị thiền sư kia nghe như vậy mới bảo là gì? Vậy thì thừa tướng có chấp nhận để cho tôi gì ạ, tôi thác sinh vào làm con của ngài không? Thừa tướng bảo được. Tể tướng bảo, ôi sao thầy cứ nói đùa, tôi với thầy làm bạn với nhau mà sao thầy nói thế, ai bây giờ tôi kính trọng thầy như là gì, người thầy mẫu mực của tôi, làm sao thầy lại đi ạ, lại đi lại đùa tôi như thế. Vị tăng bảo không, tôi nói thật đấy, cái thân này nó già rồi, bây giờ tôi cũng muốn xả cái thân này để gì, muốn lấy cái thân khác nó gì, nó trẻ trung hơn, nó làm được nhiều việc Phật sự hơn, vân vân. Thế thừa tướng mới bảo là vậy thì nếu thôi, nếu mà thầy nói thế thì được, nếu mà thầy mà chấp nhận nó thì tôi cũng hoan hỉ thôi. Nói như vậy xong, vị tăng kia về chùa và nhóm họp chúng và bảo thì thôi ta không muốn ở lại thế gian này nữa, và ta đi đây, rồi ngồi an nhiên thoát hóa mà đi là đầu thai vào gì, làm vợ của ông tể tướng Tăng Lỗ Công. 9-10 tháng sau, vợ ông Tăng Lỗ Công sinh ra một đứa con trai khôi ngô tuấn tú, học giỏi thông minh, ngoan ngoãn hiếu thảo. Sau này lớn lên nó thi đỗ tam khoa và cũng ra làm quan. Sau này cũng trở thành như gì, một vị tể tướng giống cha mình. Mà cuối cùng chúng ta thấy khi làm tể tướng rồi thì có tu đâu, chả tu nữa. 5-3-7 vợ, của cải sung túc, bây giờ quên hết gì hạnh tu của đời trước rồi. Đời trước là một vị cao tăng, ăn chay tụng kinh niệm Phật, ngồi thiền thuyết pháp, giáo hóa độ sinh. Đời sau làm tể tướng thì vợ đẹp, con ấy, con khôn, của cải đầy nhà, gia nhân hầu hạ chẳng thiếu cái gì, cho nên lại quên gì, quên mất cái hạnh nguyện đó, đầu thai của mình, để lấy một tấm thân trẻ hơn để hoằng pháp giáo hóa độ sinh. Bây giờ lại trở thành một vị tể tướng ở trong triều, giống như cha của mình là Tăng Lỗ Công vậy. Chúng ta thấy là sinh trở lại nhân gian này, lúc lên voi lúc xuống chó, lúc thì làm cao tăng, lúc thì làm gì, làm tể tướng. Nhưng mà làm tể tướng rồi á, chúng ta thấy khi mà hưởng thụ hết cái phúc báo đời trước mình tích cóp như vậy, với tể tướng thì ông không tu mà. 5-3-7 vợ, kẻ hầu người hạ, tiền tài của cải vàng bạc đầy nhà đầy phủ, cũng phải tranh giành đấu đá với gì các quan trong triều đấy mới ngoi được lên tới đấy. Cần đút lót ai thì cũng phải đi đút lót, cần nhận hối lộ ai cũng phải nhận hối lộ. Rồi còn nữa, sát sinh hại vật, không biết bao nhiêu là vận mạng chúng sinh mà ăn uống linh đình chè chén suốt ngày, hết ngày này qua năm khác cho đến hết cuộc đời. Vậy có nghĩa là cả một đời trước tu hành chỉ trai giữ giới, ăn chay tụng kinh niệm Phật, phóng sinh tu phúc, làm các việc thiện, xây chùa tô tượng, đúc chuông độ cho tăng chúng xuất gia tu hành. Đời nay thì hưởng thụ gì, một kiếp là gì, cũng sạch sành xanh. Chúng ta thấy Đó, cho nên ở lại thế giới này là rất là nguy hiểm là như thế. Vì vậy mà Đức Phật Thích Ca Mâu Ni, những người cha lành á, thấy rằng á, mình nhập Niết Bàn đi rồi á, thì để cho những cái đứa con thơ này nó ở lại á, không an toàn. Cho nên á, ngài riêng đi, đặc biệt là thuyết ra ba bộ kinh, đó là kinh A-di-đà, kinh Vô Lượng Thọ, kinh Quán Vô Lượng Thọ, nói về thế giới Tây Phương Cực Lạc, nói về Đức Phật A-di-đà và nói về công đức tu tập trì niệm danh hiệu Đức Phật A-di-đà của kinh cực kinh A-di-đà, để cho thì chúng sinh nghe theo để tín thọ phụng hành, tu tập theo một mình nó để cầu giải thoát trong cái cuộc đời, cái thế giới mà sa bà uế trược đầy tham lam cám dỗ này, đầy những cái cảm bấy trông gai của ngũ dục lục trần, khó có thể tự tu tự giải thoát được. Cho nên thuyết ra gì kinh A Di Đà, nương vào đức từ phụ A Di Đà để đới nghiệp vãng sinh. Trong kinh Vô Lượng Thọ 48 đại nguyện, phẩm đại nguyện, phần đại nguyện thứ 18, bây giờ Đức Phật A Di Đà chưa thành Phật, còn là vị tỷ khiêu hành Bồ Tát đạo, gọi là pháp tạng tỷ khiêu. Ngài đối trước sư phụ của mình là Đức Thế Gian Tự Tại Vương Như Lai mà phát nguyện là gì? Bạch Đức Thế Tôn, xin ngài để chứng biết cho con. Con xin phát nguyện nếu sau này con thành Phật, nếu có chúng sinh nào ở khắp trong mười phương thế giới nghe danh hiệu con mà gì, mà sinh tâm tùy hỷ muốn sinh về nước con, nhất tâm trì niệm danh hiệu của con thì được 10 câu, tức là Nam Mô A Di Đà Phật, 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 đó 10 câu ấy, hoặc là A Di Đà Phật, 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 A Di Đà Phật đấy. Khoảng 10 câu ấy mà đem công đức ấy mà cầu nguyện á, phát nguyện để sinh về thế giới con. Nếu con không hiện ra trước mặt người đó để tiếp rước thần thức của người đó về thế giới của con thề không thành chính giác. Cho nên chúng ta thấy đây là đại nguyện của gì? Đức Từ Phụ A Di Đà Phật của chúng ta, bậc thầy khả kính của chúng ta trong tương lai không xa. Nếu chúng ta tu hành tinh tiến, tin sâu nguyện thiết niệm Phật gì cho chuyên, thì ngài chính là bậc thầy khả kính của chúng ta trong tương lai thì không xa. Ngài sẽ là như vừa là như là người mẹ hiền, như là một người thầy để dạy bảo chúng ta, uốn nắn chúng ta, dắt dìu chúng ta trên con bước đường đạo, tu hành dần dần từ chỗ phàm phu cụ phược thành các vị Bồ Tát bất thoái chuyển, nhân đến cho lên hàng thì đẳng giác diệu giác, và cho đến thành Phật ở khắp mười phương thế giới để rộng độ chúng sinh. Cho nên giáo pháp của Đức Phật là có công năng giải thoát bất khả tư nghị, hàng phàm phu không thể nào mà hiểu biết hết được, đánh giá hết được cái công năng gì, công đức của việc nghe pháp, việc hành trì pháp. Cho nên ở đây thì đặc biệt cái chương này gọi là tán dương thì cái việc nghe pháp, cái phần này đang học tán dương việc nghe pháp. Rồi trong một ngày Đạo Thế lại dẫn ở trong Luật Thiện Kiến để giải thích như thế này. Luật Thiện Kiến là một bộ luật dạy cho các tỷ khiêu. Thuở xưa lúc còn tại thế, một lần Đức Phật đến bên ao Già La ở nước Chiêm Ba La giảng pháp cho mọi người nghe. Khi ấy có một con cóc ở trong ao nghe tiếng Phật giảng pháp, bèn ra khỏi ao, chui vào bụi cỏ để nghe. Cùng lúc ấy có một người cầm gậy chăn bò, thấy Đức Phật đang ngồi giảng pháp, cũng đến lắng nghe. Khi chống gậy xuống đất, vô tình trúng đầu con cóc, khiến nó chết ngay và được sinh lên trời đao lợi. Nhờ phúc báo, vị trời ấy hưởng phúc cùng với các thiên tử thiên nữ trên cung điện dài và rộng đến 12 do tuần. Vị trời ấy từ cung điện xuống đến chỗ Đức Phật, lạy sát chân Phật. Đức Phật biết nhưng vẫn hỏi, ngươi là ai? Tại sao có thần thông, tướng hảo và phóng ánh sáng rực rỡ chiếu đến chỗ này, lại bỗng nhiên đến lễ chân ta? Đức Phật biết nhưng vẫn hỏi nhá, chúng ta thấy Đức Phật biết nhưng vẫn hỏi, chả có gì Đức Phật không biết cả, nhưng mà ngài thì vẫn cứ hỏi. Vì trời ấy đáp rằng, ngày xưa là thân cóc kiếm ăn trong ao nước, nghe tiếng Phật giảng pháp, con chui vào bụi cỏ, có một người chăn bò cầm gậy đến nghe pháp, cắm gậy nhầm đầu con chết sinh lên trời. Vì này, vì chư thiên này dùng kệ để nói lại cái bạch lại với Đức Phật như thế. Vì trời nói kệ xong, Đức Phật giảng bài kệ ấy cho tứ chúng nghe. Bây giờ 84.000 người đều thấy đạo, vì trời chứng được quả Tu Đà Hoàn, tất cả đều vui vẻ, gì? Nghe xong pháp đều vui vẻ làm lễ mà lui ra. Đó, chúng ta thấy không? Trong luật thiện kiến nói rằng khi Đức Phật còn tại thế, một lần Đức Phật ở nước Chiêm Ba La, ở tại bên cái bờ ao gì Già La ở nước Chiêm Ba La đó mà giảng pháp cho đại chúng nghe. Thì nói rằng bây giờ dưới ao có một con cóc nghe Phật thuyết pháp hay quá. Vì Đức Phật thuyết pháp ngài thuyết bằng tiếng Phạm âm, nhưng mà các loài súc sinh chúng sinh mà có nhân duyên đã đều nghe thấy Đức Phật nói bằng như Đức Phật đang nói bằng tiếng của mình, tức là loài vật ấy tự nhiên hiểu được tiếng Phật nói, chứ không phải là loài vật đã có thần thông hiểu được, mà nhờ cái gì, cái công đức của Phật, Phật thuyết bằng tiếng Phạm âm, cho nên tất cả chúng chư thiên cho đến quỷ thần cho đến súc sinh, nhân đến những tội khổ, chúng sinh tội khổ trong địa ngục ai có duyên lành đều nghe thấy Đức Phật đang thuyết pháp theo bằng ngôn ngữ của gì, của đất nước mình, của chủng loài của mình cho nên cóc là loài súc sinh nghe Phật nói pháp cho đại chúng ở trên bờ ao Già La của nước Chiêm Ba La liền rồi gì hiểu được và vui mừng bò đi, bò từ dưới ao lên chui vào cái bụi cỏ ở gần ngay để ngay đó. Thì bây giờ có một cái người chăn bò, một cái người đàn ông chăn bò thấy lạ, nghe Đức Phật thuyết pháp, thấy đông đông mọi người ở đến ở đấy ngồi quanh Đức Phật, thấy Đức Phật tướng hảo trang nghiêm lại thuyết pháp hay, đi đến gần gần nghe, thì ông đến càng nghe gì, càng nghe ông càng gì, càng hoan hỉ, cho nên ông đến thật gần hơn nữa. Và gì, ông đến ông gì, ông cầm gậy chăn bò mà ông ấy thì ông ấy mải nghe, ông không có để ý gì cả, ông cầm cái gậy ông gì, ông ấy chống xuống đất và gì, ông cứ dựng gì ông nghe, ông cầm xuống đất, ông già rồi ông dựng cái gậy ông đứng theo gì, ông đứng ông nghe, ông không ngồi nhé, ông ấy không ngồi vì ông còn mải phải đi chăn bò mà, cho nên ông đứng ông nghe một tí. Con cóc do thì cái gậy của ông chăn bò này đâm trúng cái đầu bẹp xuống, cho nên gì, con cóc gì bị chết, con cóc chết. Thế gian cũng cho rằng do đi nghe pháp mà phải chết, nhưng mà con cóc chết là xả bỏ gì, do công đức nghe pháp mới nghe được một tí thôi, xả bỏ cái thân gì súc sinh, thân cóc. Chúng ta nhìn con cóc nó có đẹp đẽ gì đâu, đúng không? Chúng sinh nhưng mà súc sinh thì sần sùi xấu xí như thế. Nay tự nhiên thì trong khoảng một khoảng khắc rất ngắn, chưa đầy một phút, chưa đầy một giây, nó chỉ có một sát na ngắn là cóc vừa chết, gậy vừa cắm xuống, cóc vừa mất mạng thì thần thức liền sinh lên quái trời đau lợn. Được cái gì, được cái cung điện rộng đến gì 12 do tuần, có cả thiên tử thiên nữ làm bạn bè và kẻ hầu người hạ gì, các vị thiên nữ gì hầu hạ ở trên đó hưởng cái sự vui thù thắng gì của quái trời đau lợi, dùng thần thông dùng thiên nhãn, dùng tha tâm thông, dùng thần túc thông, túc mệnh thông của mình, biết rằng mình vừa là con cóc ở nhân gian, nhưng do gì nhờ nghe pháp mà được sinh lên đây. Nay ta không gì, không vì mải vui sướng chơi đùa với các thiên tử thiên nữ trên cung trời mà quên đi gì cái lễ nghi, cho nên liền là gì, dùng thần thông đi xuống ở ngay chỗ Đức Phật đang thuyết pháp ấy, và phóng đại quang minh rực rỡ chiếu cả cái khu rừng ở bên cạnh bờ ao của nước Chiêm Ba La, ở tại thì bờ ao Già La ấy. Đức Phật thì bây giờ thấy vị chư thiên này phóng quang rực rỡ, tướng mạo khôi ngô tuấn tú đẹp đẽ, nhưng mà ngài biết vẫn cứ hỏi, ngươi là ai, sao lại có thần thông lớn như thế, tướng hảo gì đẹp đẽ thế, và có ánh quang minh gì tới trên thân, có ánh quang minh gì tức là có hào quang chiếu rực rỡ đến thế, nay đến thì chỗ ta thì lại tự nhiên là quỳ dưới đi nhiễu và thì quỳ dưới chân ta làm cái gì? Chư thiên ấy phải dùng kệ để đáp đấy. Ngày xưa là thân cóc kiếm ăn ở trong gì, trong ao nước, nghe tiếng Phật giảng pháp ở trên thì trên bờ ao Già La đó, con chui đi muốn nghe pháp cho nên con chui lên bụi cỏ, con cũng mải nghe pháp. Thì bây giờ bỗng có ông gì, ông chăn bò mới nói gì, có một người chăn bò cầm gậy đến nghe pháp, cắm gậy nhầm đầu con chết liền sinh thiên. Thì bây giờ nay thì nay con được sinh thiên là do nhờ công đức được nghe pháp của Đức Thế Tôn đó, cho nên thì con liền vội vàng đi xuống đây để đỉnh lễ Đức Thế Tôn, để cung kính cúng dường Đức Thế Tôn, tán dương khen ngợi pháp của Đức Thế Tôn. Và Đức Phật gì đem cái bài kệ đó để giảng cho gì cho các đại chúng nghe, bài kệ của chư thiên công đức nghe pháp. Cho nên là vừa nghe xong á thì trong chúng hội lúc bấy giờ á thì 84.000 người đều thấy đạo. Thấy đạo tức là đều giác ngộ đó. 84.000 người đều là thấy đạo tức là giác ngộ. Còn cái vị chư thiên kia liền chứng được quả Tu Đà Hoàn. Chúng ta thấy không? Sau khi nghe Phật nói pháp xong, tất cả đều hoan hỷ vui vẻ mà lễ Phật rồi lui. Cho nên chúng ta thấy đấy, công đức đi nghe pháp vô lượng vô biên. Chúng ta nay đủ nhân duyên để nghe pháp rồi. Cũng nên gì? Cũng nên khuyến hóa, nên khuyên bạn bè, khuyên người thân, khuyên cho mọi người có duyên với chúng ta gì cùng được nghe pháp và cùng tu tập, cùng làm việc thiện. Chúng ta khuyên người nghe pháp chia sẻ để cho người nghe pháp công đức gì cũng vô lượng. Công đức lớn lắm. Tà pháp thì không nghe, còn chính pháp thì nên gì? Nên khuyên cho các vị nghe. Pháp của thầy giảng thì có thể chưa được hay, nhưng mà những tất cả những cái chính ở trong này là của gì? Của Phật, của Bồ Tát, của các vị tổ sư, cho nên nên nghe. Có thể thầy nói giọng chưa được truyền cảm, có thể thầy giảng nó chưa được gì, chưa được sát nghĩa, nhưng mà không sao. Có còn hơn không. Cơ bản là có, các vị cố nghe lấy cái gì, nghe lấy cái chính văn của Phật tổ thôi là chính. Còn thầy giảng có thể truyền đạt nó còn thì câu được câu không, giọng nói thì vẫn còn gì chưa được êm tai. Nhưng mà thôi, các cụ nói rồi, không có cua thì bắt cá làm trọng cũng được. Tức là dùng tạm, nghe tạm. Bao giờ có các vị cao tăng nào, đắc đạo nào xuất hiện, các vị hoan hỷ thì tới nghe các vị ấy giảng pháp. Thì thôi, đến lúc đó thì chúng tôi lại đi giao duyên với những người mới, những người mà họ chưa biết gì, hoặc các vị biết rồi mà học cao hơn, lại đi tìm những bậc minh sư khác, các bậc tôn túc trưởng lão khác. Cái giao duyên kiểu như thế. Giống như chúng ta gì, cô giáo dạy lớp cấp 1 từ vỡ lòng cho đến lớp 5 ấy. Kiểu như thế. Lớp 5, lớp 6 rồi đấy. Xong lên cấp 2 thì là các thầy cô giáo khác. Lên thứ 3 thì là cấp 3 là các thầy cô giáo khác. Lên đại học các thầy cô giáo khác. Mà xong này làm nghiên cứu sinh để làm thạc sĩ tiến sĩ thì lại phải các thầy cô giáo khác. Đúng không? Thế thì bây giờ thì thôi thì cứ học với gì cái ông thầy sơ cấp này đã, gọi là ông thầy dạy mẫu giáo y tờ này đã. Chia sẻ và khuyến hóa người đi nghe pháp, hoặc là khuyên người nghe pháp, bảo người nghe pháp cũng là một cách thức để gì, để quảng bá Phật pháp, giúp cho người ta được phá mê khai ngộ, được bỏ tà theo chính. Biết đâu được, họ nghe pháp xong họ hoan hỷ, họ lại một vài tháng tới họ thì lại đi quy Tam Bảo thì sao? Khi hết đại dịch mà thì tổ chức pháp hội, họ lại đến dự pháp hội mà họ lại sinh tâm hoan hỷ, kiến tăng hoan hỷ, văn Phật nghe pháp, kiến tăng hoan hỷ và phát tâm Bồ Đề đi quy Tam Bảo và tu hành tinh tiến là trở thành người bạn pháp của chúng ta thì sao? Trước đây khuyên thế nào chả được, nhưng bây giờ họ được nghe pháp, có khi họ hiểu ra, họ lại hoan hỷ, họ tích cực thì sao? Cho nên chúng ta cứ mạnh dạn chia sẻ và khuyên bạn bè, người thân chúng ta nghe pháp. Cứ khuyên, họ nghe thì nghe, nghe thì thôi. Khuyên, và cứ chia sẻ, cứ khuyên. Giao duyên cùng đại chúng, cùng mọi người. Thế hôm nay thời gian đã hết. Chúng ta xin nghỉ ở đây. Mai chúng ta lại học tiếp. Nam Mô Bản Sư Thích Ca Mâu Ni Phật.
nguyện tất cả chúng sinh đều tín niệm Di Đà, đồng cầu sinh về nước Cực Lạc.